thân ai ca mau ni phật ai nam mô bổn sư thân.
Này đến toàn thể quý vị, và mong quý vị hãy thâm nhập Pháp Hoa Kinh, thâm nhập Phẩm Diệp Vương, để mỗi người là một vị lương y. Nếu chưa tới thành
Bồn Sơ Tân Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng chư Ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay ngày mùng 8 tháng 4, ngày khai kinh của tuần lễ Phật Đản, và có nhiều chùa thì lấy ngày hôm nay là ngày tắm Phật, là vì trước kia ở Việt Nam kỷ niệm Phật Đản là vào ngày mùng 8 tháng 4. Cho nên đến vào trong cái ca dao, người ta cũng lấy ngày mùng 8 tháng 4 để ta nhắc nhớ. Mùng 8 tháng 4 không mưa bó cả cày bừa mà lấp lúa đi, bao giờ cho đến tháng 10 lúa tốt bời bời nhà đủ người no. Lấy ngày mùng 8 để đi vào trong lịch nông nghiệp, lấy ngày mùng 8 để đi vào ngày Phật Đản. Rồi đến năm 1954, Đại hội Phật giáo Thế giới tổ chức tại Colombo ấn định lấy ngày trăng tròn Ấn Độ là ngày rằm tháng 4 ở Việt Nam, ở Trung Quốc dùng ngày này để làm lễ Phật Đản. Cho nên toàn thể thế giới bắt đầu từ đây kỷ niệm ngày Phật Đản là rằm tháng 4. Việt Nam chúng ta nhân đó mới để thành một tuần lễ Phật Đản luôn, và chính một cái tuần lễ Phật Đản này nó mới lợi ích vô cùng, là Việt Nam tổ chức được giáo hội, cho nên có nhiều chùa ta làm lễ Phật Đản mùng 8, nhiều chùa làm lễ mùng 9, nhiều chùa làm lễ mùng 10, để cho chùa này mời chùa khác có thể đi được, có thể mời cán bộ giảng sư đi được, có thể mời cán bộ giáo hội đi được, về tham dự được, có thể thỉnh các vị hòa thượng về chứng minh được. Đó, cho nên là một tuần. Đến ngày rằm thì mờ mờ sáng tại hội sở trung ương của mỗi miền hoặc mỗi vùng. Rồi trưa rằm thì chùa nào cũng có cúng tối rằm hoàng kinh, cho nên suốt một tuần lễ vậy mới có đủ thì giờ mà cúng dường, làm việc phước đức, bố thí, diễn giảng, vân vân, suốt một tuần lễ Phật Đản. Cho nên bây giờ nó tới nay nó đã thành thông lệ là tuần lễ Phật Đản, có nơi gọi là mùa Phật Đản. Mùa Phật Đản năm nay là 2542. 42 là tính cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Nếu tính ngày sanh á, vì mà nếu nói cho đủ á, thì Phật lịch 2542 lấy ngày Phật nhập Niết Bàn làm Phật lịch. Chứ còn nếu nói ngày đáng sinh thì phải cộng thêm 80 năm nữa. Tại tổ đình chúng ta, khi sáng ở đây có lễ tắm Phật, và từ bắt từ hôm nay 7 giờ tối nào cũng tụng kinh khánh đảng, đúng 7 giờ rưỡi tối nào cũng đều có thuyết giảng. Mỗi đêm thuyết giảng là một vị giáo thọ sư thay nhau, vừa dâng lên cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Hiện Thiền Tăng, nhất là Bồ Tát Quán Đức, chư Thánh Tử Đạo, và hồi hướng cho tất cả các tăng ni Phật tử đã hy sinh pháp nạn 63. Đồng thời là những thời gian đó để cho Phật tử, những người chưa đủ hội duyên trong cái thời sống 63, được quay lại, được nhìn lại cái tu chứng của các ngài mà mình yên lòng tu trì. Cho nên năm nay trong chương trình là chúng tôi giảng Phật đảng, nhưng có nhiều ý kiến là tuần vừa rồi cái phẩm Diệt Vương chia là làm hai, nhưng mà cái nửa phẩm đầu tôi giảng cũng chưa hết, mới có hai nét thôi. Vậy thì còn hai nét nữa xin hôm nay giảng cho hết, để cho dễ liên tục dễ nhớ, rồi tuần sau mới giảng Phật đảng. Tuần sau giảng Phật đảng đó, đề nghị với chúng Diệu Âm và ban tổ chức sẽ cho nửa tiếng để mà có chương trình văn nghệ mừng Phật đản vào chiều rằm, là vì hôm đó cũng là ngày rằm đó. Cho nên hôm nay thưa quý vị là chúng tôi tiếp tục lại cái phần còn lại của bài giảng số 34. Bài số 34 tuần rồi mới giảng đến Bồ Tát Hỷ Kiến tự đốt thân cúng dường. Còn một nét nữa là Bồ Tát Hỷ Kiến tái sanh và được Đức Phật nhật nguyệt phú chúc. Đó. Thì bữa nay giảng cái nét thứ ba của cái bài thứ 34. Nguyên văn trong kinh có cái nét thứ ba này là Bồ Tát Hỷ Kiến tái sanh và được Đức Phật nhật nguyệt phú chúc. Bồ Tát Hỷ Kiến tự đốt thân cúng dường, sự cúng dường đã viên mãn. Sau khi mạng chung rồi lại liền tái sanh vào quốc độ của Đức Phật nhật nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, vào gia đình vua Tịnh Đức. Sự hóa sanh kỳ diệu, khi vừa sanh đã ngồi xếp bằng, rồi vì nhà vua cùng mọi người mà tuyên sướng thơ kệ: Đại vương nay nếu biết kiếp trước ta kinh hành nên ta đắc tam muội, hiện nhất thiết sắc thân, tu hành rất tinh tấn, tự thiêu thân thế ấy cúng dường Phật nhật nguyệt để cầu đạo vô thượng. Tuyên thuyết kệ vừa dứt, liền thưa phụ vương rằng: Đức Phật nhật nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai nay hiện vẫn còn tại thế, con trước kia tự đốt thân cúng dường, liền đắc giải thoát nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, và lại được nghe thưa phụ vương, con nay cũng xin được tiếp tục cúng dường Đức Phật nhật nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Thưa xong liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, bay đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, chắp tay tuyên thuyết thơ kệ tán thán Đức Phật rằng: Dung nhan Phật kỳ diệu, ánh sáng chiếu mười phương, con đã từng cúng dường, nay hoàn lại thân kính. Đáng lẽ là đọc là hết cái nét này, nhưng mà nó dài quá, đến đây để tạm nói sơ qua tóm lược cái chỗ này để quý vị hiểu rồi đó. Khi Bồ Tát Hỷ Kiến tự đốt thân cúng dường và xả cái thân xong rồi, Ngài lại tái thân trong nhà của một vị vua. Khi vừa mới sanh á, là một cậu bé chút xíu thôi, mặc dù là một thái tử nhưng mà còn nhỏ lắm, mới sanh mà là đã ngồi xếp bằng à, rồi nói thơ kệ, rồi trình lại với phụ vương của mình là con á, bây giờ phải đi tới cái chỗ Đức Phật để mà con cúng dường. Nếu bây giờ như vậy thì người ta rất là sợ sệt, nhưng hồi đó người ta thấy như vậy ta rất là mừng. Rồi Ngài lại ngồi trên cái đài bảy báu, cũng như bây giờ là ngồi trên máy bay vậy đó, bay tới chỗ Đức Phật thì Đức Phật vẫn còn ngồi đó. Ngài mới quỳ xuống đảnh lễ và thuyết thơ kệ để cúng dường Đức Phật. À, đại cương nói như vậy. Hậu thân của Bồ Tát Hỷ Kiến tuyên thuyết thơ kệ xong, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn còn trụ tại nơi đời này ư? Vậy thì bạch với Đức Phật nào? Bạch với Đức Phật nào quý vị? Bạch với Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Năm chữ: Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Vừa là mặt trời, vừa là mặt trăng, vừa là thanh tịnh, vừa là sáng suốt và vừa đầy đủ đức độ. Thì hậu thân của Bồ Tát Hỷ Kiến lúc đó là một cậu bé, cho nên ngồi trên bảy báu đến lễ Phật, thuyết kệ, rồi bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn còn trụ tại nơi đây ư? Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai dạy rằng: Này thiện nam tử, giờ nhập niết bàn của Như Lai đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa. Ta nội trong đêm nay sẽ nhập niết bàn. Ngồi chưa? Tự nhiên cái rồi ông, một ông thái tử con mới tới mà vô lễ lại Ngài, cái rồi Ngài nói: Ta sắp nhập niết bàn, con nên là sắp đặt giường tòa đi, để ta nằm ta nhập niết bàn. Đức Phật lại dặn Bồ Tát Hỷ Kiến rằng: Thiện nam tử, ta đem Phật pháp giao phó cho ông, giao cả hàng đại đệ tử Bồ Tát cùng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác và cả cõi thất báo tam thiên đại thiên lẫn các cây báo đài báo cùng hàng chư thiên cung cấp cận thân cũng đều giao phó cho ông. Giao hết. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng lại phó chúc cho ông. Ông nên lưu truyền sâu rộng, xây nhiều ngàn bảo tháp, đúng pháp cúng dường. Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai truyền dạy cho Bồ Tát Hỷ Kiến đầy đủ như thế. Vào khoảng cuối đêm, Ngài nhập niết bàn. À, chỗ này quý vị cho chúng tôi biết nó có những cái điểm gì mà thấy nó khác lạ? Cái đoạn kinh này nó có cái điểm gì mà đáng lưu ý, thấy nó khác lạ? Quý vị cho biết đi. Nếu quý vị hiểu á, quý vị cứ nói tự nhiên, sợ rằng quý vị không hiểu thôi. Nếu hiểu thì đặt ở đây, hiểu có những cái chỗ khác lạ, nó rất là, nó là khác, khác thường. Khác đây, quý vị không thấy à? Một cậu bé mới vừa sanh, sinh ra trong nhà của một vị vua, rồi ngồi xếp bằng bay tới chỗ Đức Phật. Thì tới chỗ Đức Phật cũng có cái gì cái, nên là thưa Phật là con là Bồ Tát Hỷ Kiến. Nhưng mà những người khác đâu ta biết Ngài là Bồ Tát Hỷ Kiến, thấy cậu bé con thôi. Vậy mà mới vừa vô như vậy thì chưa nghe nói gì hết, thì Đức Phật lại liền giao phó, ủy thác hết. Nói cách khác là giao hết người và giao của, giao diện, giao hết. Kể cả Xá Lợi sau khi tự thiêu rồi mà có ngọc thì cũng giao cho cái ông ngài nhỏ nhỏ này. Quý vị có thấy khác chưa? Cái khác thứ hai là cái khác gì? Cái khác thứ hai là đệ tử của Đức Phật á, thì nhiều vị đại Bồ Tát, nhiều vị đại Bồ Tát mà lại giao lại làm đệ tử của một ông nhỏ nhỏ này. Thấy không? Rõ ràng không? Quý vị đồng ý không? Đó, bây giờ hai cái khác, chút nữa rồi nói thêm cái khác nữa, khác thường đó. Tại sao? Đó, quý vị cho chúng tôi biết tại sao vậy? Thôi đừng hỏi tại sao quý vị khó hiểu. Ẩn nghĩa của cái câu kinh này, đoạn kinh này là gì? Ẩn cái chỗ nào? Nói cách khác, Đức Phật làm như vậy để chi? Chứ Bồ Tát làm như vậy để chi? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại đoạn kinh này để chi? Dụng ý, mục đích để làm gì? Quý vị trả lời đi. Mục đích để làm gì? Ở đây quý vị tụng kinh Pháp Hoa, nghe tới cái chỗ nào khó quý vị nghe cái đó nó trừu tượng. Anh quý vị không móc ra cái trí ra, moi ra cái trí ra để mà trầm tư, để hiểu nó để làm gì. Quý vị có thấy có khác lạ không? Tại sao trong cái đại chúng biết bao nhiêu vị đại Bồ Tát mà lại không giao, mà lại giao cho một cái vị nhỏ nhỏ vậy nè? Thì nhỏ nhỏ là Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức á, thì biết ngài này là Hỷ Kiến Tái Sanh, Bồ Tát Hỷ Kiến Tái Sanh. Chứ còn trong đạo đại chúng ai có biết là Bồ Tát Hỷ Kiến Tái Sanh? Nếu trong hàng Bồ Tát với Bồ Tát nhau biết rồi, nhưng mà hàng Thanh Văn liệu biết không? Mà hàng Thanh Văn biết rồi, liệu hàng cư sĩ biết không? Ai phục? Phải không? Đó. Tại sao mà lại giao cho Bồ Tát này? Quý vị nói cho đi. Thôi. Phật tánh của mỗi người. Ai nói khác hơn chút nữa? Đúng rồi đó, nhưng mà ai nói cái khác? Tại sao không giao cho người khác mà lại giao cho cái ông nhỏ nhỏ này? À, ngồi vậy thì quý vị chưa đi vô Pháp Hoa nữa. Biết Bồ Tát Hỷ Kiến đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Rồi, đây là Đức Phật biết. Còn cho chúng ta để làm cái gì chỗ này? À, bây giờ tôi hỏi quý vị cái câu khác, các bạn hiểu. Quý vị muốn quý vị sáng trở thành như mặt trời, sáng như mặt trăng, đúng không? Nói cách khác, như cái bài pháp tuần trước, quý vị thấy mình nhất định là cũng tu hành á, thì cũng được cái đắc cái tam muội, trở về cái sắc tố nguyên vị của mình. Cái sắc tố nguyên vị của mỗi con người đó là sắc tố trắng, nhưng mà vì mình không có sắc tố trắng là bởi vì mình sống theo hỷ nộ ái ố ai lạc tụ, nhưng lại không đều. Hỷ ít mà nộ thì nhiều, ái thì ít mà ố thì nhiều, lạc thì ít mà ai thì nhiều, và sợ sệt lại nhiều. Cho nên trong bảy cái, dù là thất tình, dù là thất tình nhưng mà không quân bình được nó. Trong mỗi con người ai cũng có cái sắc tố nguyên vị của con người đó. Từ khi sơ khởi bước vào trong cái cõi trần tục thì người đó có một sắc tố màu trắng thôi. Khi sinh ra còn bé có lẽ sắc tố trắng nhiều hơn, nhưng vào đời nó quân tập những cái màu sắc làm cho mình mỗi ngày trong cơ thể nó không còn nguyên cái sắc tố đó, mà nó nhuộm nhiều cái màu sắc khác. Cho nên ông ngài Bồ Tát Thị Kiến ông tu nhiều năm nhiều kiếp, ông biết cách tu, cho nên ông lập được các màu quân bằng hóa mà ông trở thành đắc hiện nhất thiết sắc thân. Ông ngài đó ông đắc được cái tam muội, tức là đắc được cái đại thiền định hiện nhất thiết sắc thân. Mình bỏ cho hiện nhất thiết đi, hiện nhất thiết là xuất hiện ra tất cả. Ông đắc được cái thiền định là sắc thân, thiền định nhập sắc thân. Có cái sắc thân đó, có cái tâm muội đó, cái thiền định, đại thiền định đó, thì mỗi Đức Phật mới phóng cái hào quang giữa cái chặng mày mà hào quang trắng đó, một luồng trắng giữa hào quang, một luồng hào quang trắng giữa chặng mày. À, quý vị thấy cái kinh nào hay khi Đức Phật phóng hào quang không thấy nào mà phóng hào quang vàng cả, không khi nào nghe phóng hào quang đỏ cả, nó là trắng hoàn toàn. Một nhà quá chất, một vị kỹ sư quá chất, một vị kỹ sư quá học, người ta có thể pha được 7 màu vào một, rồi 9-7 màu đó họ quậy hòa tan lại để trở thành về trả trở lại nguyên vị, tự nó tự nhiên nó trở lại nguyên vị một màu trắng. Một vị kỹ sư điện tử bây giờ ta chế sẵn rồi mà làm cũng còn trầy trạch, huống chi lúc đầu mới nghĩ ra, nghĩ đem cái nào để thu màu xanh, đem cái nào để thu màu trắng, đem nghĩa là nói tóm lại là ghép cái bộ phận nào để thu cho đủ 7 màu, và sửa làm sao cho nó quân bình quá 7 màu đó trên một mặt kính tivi, thì ca gây cục từ đời này tới đời khác. Và có lẽ nó đã nhiều năm, và cái vị này, vị mà chế ra đó có lẽ cũng phải học được cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội rồi, nhưng mà ông chế không được trong cơ thể ông, cho nên ông quay ra ông mượn vật thể bên ngoài khoa học ông chế. Cho nên cái tivi đầu tiên, tivi màu đầu tiên nó được xuất hiện là nó đi theo cái công thức nhập đại định để có hiện ra cái nguyên tố sắc trắng. À, rồi đưa ra cái tivi đó, trở về cái ông thợ tivi, ông cần là kỹ sư, nhưng ông phải học kỹ sư. Cái người kỹ sư mới dạy anh về, anh ráp, anh phải quân bằng cho đều 7 màu, và anh muốn giao cái tivi cho người ta đó thì anh bấm nút làm sao mà trên mặt kính tivi nó ra màu trắng thì nó mới đúng. Còn hãy nó thư hờm hờm một chút chưa đúng, chừng nào nó ra màu trắng rồi thì giao cho khách hàng, khách hàng về mở màu gì nó ra màu đó, vì chính của nó là màu trắng, 7 màu rồi trở thành màu trắng. Đã, nếu không có màu trắng, không có hiện nhất thiết sắc thân tam muội thì không trở thành Bồ Tát. hỷ và kiến. À, cho nên được cái đó rồi nó mới tới kiến, là mới thấy à, à mới thấy, thấy rồi mới hỷ. Chữ tàu á nó hỷ kiến, nhưng chữ Việt phải nói là kiến hỷ, thấy rồi mới biết, thấy rồi mới vui. Bây giờ tôi ví dụ một cái thấy để mà vui. Khi sáng tôi hỏi chúng nam cư sĩ và tôi hỏi chúng tôn giả là Hầu La, chúng nam cư sĩ của Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, tôi hỏi quý vị tại sao con người hơn con vật? Cái chuyện đó trước mắt ngày nào không thấy hết, tại sao hơn? Nếu nói tài giỏi á, có nhiều người không thể nào tài giỏi qua hơn con rồng đâu. Nếu nói thông minh á, có nhiều người không thông minh qua con rồng đâu. Con lòng rồng nó hẹn, nó lặn xuống tới dưới nước đáy nước và nó bay tới trên mây, không ai bắn được nó khùng. Cho nên vào đời mà học cái bí cái thuật á, cái pháp thuật của loài rồng á, thì sống vững vàng, không khi nào ai bắn được hết, khôn dữ dội. Và nó thông minh đến nỗi nó nghe hiểu kinh Hoa Nghiêm, nửa bộ kinh Hoa Nghiêm, cho nên Đức Phật giảng cho nó nghe. Và nó được một trong tám bộ hộ pháp. Mình phải nhờ người ta hộ mình, mình phải nhờ rồng hộ mình, phải không? Mình muốn tu phải nhờ rồng hộ mình. Tuy vậy mà cậu ta cũng vẫn là súc sanh thôi. Thông minh nhất con rồng, bay cao nhất như con chim đại bàng, như con chim hồng, chim học. Khôn ngoan nhất như con chim phượng hoàng, trải cánh bay xa mệt mỏi mệt như con chim én. Loài người có lẽ không bằng đâu. Vậy mà chúng nó vẫn là súc sanh. Vậy mình hơn nó cái gì? À, vậy thì chúng ta chưa kiến, chưa thấy. Việc ngay trước mắt mà không thấy thì làm sao hí? Mà nó có hàng tỷ việc như vậy, mình hơn nó là cái bụng mình nó không sắp xuống. À, còn con vật nào cái bụng nó cũng úp sắp xuống, nó ngủ nó nằm úp xuống, nó đi nó cũng nằm úp xuống, nó bay nó cũng nằm úp xuống. À, cái bụng úp xuống thua, nó chỉ thua mình cái thôi. Còn con người chúng ta muốn úp thì úp, muốn mở thì ngửa, muốn nghiêng thì nghiêng, muốn làm thần á thì ngửa bụng ra ngủ. À, muốn làm súc sanh á, ngạ quỷ á thì co ro lại mà ngủ, nằm nghiêng bên trái để mà làm thần, nằm úp xuống để làm súc sanh, nằm co để làm ngạ quỷ. Còn muốn làm thánh nhân, muốn làm người thực sự là phải nằm nghiêng tay mặt. Cho nên con người nào mà nằm nghiêng tay mặt mới hơn súc sanh, còn con người mà nằm sấp cũng giống súc sanh thôi. À, thế vì sao có cái bài học đó? Quý vị ở đây nó qua lớp rồi, chúng tôi trở lại. Và có trở lại quý vị cũng không tu, thành ra nhiều khi buồn chúng tôi cũng muốn nói. Quý vị hướng dẫn cho quý vị tu, luyện từng căn, luyện từng bài, học từng lớp, từng khóa một, rồi nhai đi nhai lại, qua chúng này qua chúng kia vậy, mục đích để cho quý vị thực hiện, mà ai thực hiện hết. Thì khi sáng tôi chỉ nhắc lại thôi, đáng lẽ tôi không hướng dẫn. Và vì năm nay cái chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quán Đức và chúng tôn giả La Hầu La là học năm thứ tư. Năm thứ tư thì dạy về tu và luyện Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức. Cái Mạt Na Thức này là nó không có hình tướng và nó không tư duy, nhưng nó quan trọng đệ nhất của con người. Nó đến trước con người. Khi con người chưa vào trong bào thai mẹ nó đã có rồi. Và khi con người chết tan rã 49 ngày nó vẫn còn. Và nó bỏ cái đó, cái ảnh hưởng đó nó đi chỗ khác, nó còn mãi mãi. Khi cái ý ngủ nó vẫn còn, còn thích. Nó ôm theo cái thân tứ đại để giữ nó của nó. Nó là một thằng liên lạc, nhưng nó chính là một tổng tham mưu trưởng, chỉ huy hết mấy thằng kia. Cho nên năm thứ tư là năm tu luyện Mạt Na Thức. Muốn luyện con mắt thì phải nhìn một điểm tụ để không thấy những điểm khác. Ví dụ như đốt một cây nhang, chỉ nhìn vào cây nhang chẳng hạn. Muốn luyện lỗ tai, âm thanh thì chỉ nghe một âm thanh, để đừng nghe một âm thanh khác. Để đến độ nào mà không còn nghe âm thanh nữa thì mới thành tựu. Ví dụ như mình chỉ nghe tiếng niệm A Di Đà Phật của chính mình cho đều, cho chậm, muốn luyện cho lỗ mũi ngửi được mùi hương vị thì mình chỉ phải chính là lỗ mũi phải hửi cái hơi thở của mình, hơi thở mình thở tới tận sâu dưới đúng và nhả ra cách nhẹ nhàng theo 6 nhịp chứ không phải thở 2 nhịp như người đời. Muốn luyện cái lưỡi cho cái nước miếng nó ngọt ngon tức là vị thì phải cuốn lưỡi lên ngồi thẳng lưng xếp bằng lại để cho cơ thể nóng rồi mới luyện được cái lưỡi. Muốn luyện cho cái thân thì phải ngồi ngay thẳng trong thế kiết già hoặc bán già hoặc đi cho thẳng lưng, đứng cũng vẫn thẳng lưng, ngồi vẫn thẳng lưng, đi nhẹ nhàng, đứng nhẹ nhàng, ngồi nhẹ nhàng, vân vân, tức là luyện cái thân. Như vậy thì đã có pháp luyện rồi. Bây giờ tới cái mặt na làm sao luyện. À, cái học sáng thì tôi đã hướng dẫn quý vị rồi mà quý vị không luyện, nếu tôi nói ra quý vị chăm bấm luyện á thì nó không kết. Quý vị cứ nói là đây ta làm đây là chăm bấm liền luyện cái mặt na thiện kết, cho nên tôi cứ phổ biến ra. Mà nếu quý vị mà từ đó tới nay 4 năm rồi mà quý vị luyện thì giờ này cái mặt na quý vị rất là tuyệt vời rồi. Và luyện cái câu đó để khỏi làm súc sanh. Quy y Phật á, quy y pháp quy y tăng là không đọa bàn sanh, không đọa súc sanh. Không quy y Phật quy pháp quy tăng, muốn không đọa bàn sanh á thì khi nằm khi đi khi ngủ cũng giống như Phật à, nó mới không đọa bàn sanh chứ. Đâu phải quy y và lý, không phải quy y cá sự nữa. Phật nằm sao mình nằm vậy mới giống Phật, mình không đọa bàn sanh chứ. Chứ Phật nằm nguyên tay mặt mà mình sắp xuống rồi chết là đọa bàn sanh liền. Đó. Cho nên con vật và con người khác nhau là con người nằm nghiêng tay mặt là nằm theo lối của thánh, nằm ngửa là nằm theo lối của phàm, nằm bên trái là theo lối của thần, nằm nghiêng thì là lối của quỷ, mà nằm úp là theo lối của súc sanh. Con người có quyền làm tới 5 thứ, còn con vật nó muốn không cũng nằm úp không à. Vậy thì khi luyện mạt na là phải nằm nghiêng tay phải, 5 ngón tay phải khít nhau và để ngửa trên đầu ngay gần mép tai trên cây gối. Cây gối đó là loại gối tròn, tròn như cái bắp vế vậy. Để cái đầu nằm 2 phần cây gối và bàn tay nằm trên 1 phần cây gối. Dứt khoát ai nằm trên gối tay bèo không thể nào nằm được. Nằm gối tay bèo cả cái khuỷu tay này nó phải nằm trên cây gối, cả cái cổ nó nằm trên cây gối, cổ không thông, khuỷu tay không thông, không thông như thế. Đó. Và bàn tay mặt phải cũng 5 ngón xếp lại đặt dài trên đùi bắp vế tay trái để hút hết những cái âm độc trong người ra, để nó theo 5 ngón tay nó xả ra. Cũng như Đức Phật, một tay đưa lên trên trời, một tay đưa xuống dưới đất. Tay đưa xuống đất xả hết âm độc ra, tay đưa lên trời hút cái âm, cái thiên khí thanh khí trên trời xuống. 2 Đức Phật, nhưng Đức Phật A Di Đà là đưa tay mặt xuống, đó là phóng quang để tiếp độ chúng sanh lên. Còn Đức Phật Thích Ca thấy Đức Phật nào vậy sao không biết, mà thấy đưa tay mặt lên, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni nhập trần, nhập đời để độ đời, cho nên tay thập xuống, tay đưa lên để thu như cái cần anten của đài phát thanh, như cái đĩa tiếp sóng của đài truyền hình. Đó, nó không có cái này, cứ để chui vậy 10.000 năm không bao giờ có cái gì trong mình hết. Cho nên câu đó là gì? Câu đó là nằm sắc là loài súc sanh, co ro là tôm tép, nguyên phải thế tuyệt đẹp, thoải mái tròn tinh anh. Nhưng mà liệu rằng hôm nay được bao nhiêu người đã nguyên phải thế tuyệt đẹp? Trong thơ kệ chỉ nói một câu thôi, nhưng mà hướng dẫn chúng tôi nói cặn kẽ. Một bài đó tôi giảng giải ở đây 2 tuần lễ. Nhưng liệu rằng được mấy người nghiêng phải thế tuyệt đẹp? Nghiêng phải thế tuyệt đẹp để luyện cái mặt na thích, để luyện cái a lại gia thích. Quý vị cứ nằm đúng nó 1 năm như vậy, và nằm từ tối tới sáng vẫn y nguyên như vậy. Mà nếu quý vị không luyện được cái mặt na thích, tôi bắt đền cho. Bắt buộc mặt na thích nó phải trong suốt, là vì cái cần anten này nó đã hút hết, nó thu hết tất cả những dương điện, nó thu hết những nguyên tố, nó thu hết những sắc tố để nó quân bình cơ thể, và cái cần anten này nó nhả ra. mỗi một việc Đức Phật làm, Đức Phật chẳng những nói mà Đức Phật phải làm để mình bắt chước. Không làm trong những giờ ngủ, mà khi chết rồi Đức Phật cũng làm để cho mình thấy. À, nhưng mà chúng ta cứ xưng mình con Phật, có làm theo Phật đâu. Và chúng tôi đưa cái bài đó ra, quý vị có nằm theo đâu. Và nằm cái đó nó không phải giống như súc sanh. Cho nên súc sanh và ta khác nhau là cái bụng úp xuống và cái bụng nằm nghiêng. Nhiều đó thôi, có gì hết. Đó. Cho nên khi mình đã thấy được vấn đề rồi, mình vui vẻ vô cùng. Cho nên có thấy mới có hỷ, cho nên gọi là hỷ kiến. Hỷ kiến. Mà khi đã hỷ và kiến rồi ấy, nhưng mà chưa đâu, phải xá cái thân này đi. À, cho nên phải đốt thân. Đốt thân rồi còn cái gì chứ, đốt hết thì còn gì nữa. Cho nên phải tái sanh. Tái sanh mà không phải tái sanh trong nhà dân giả, mà tái sanh trong nhà vua. Nhà vua là gì? Nhà vua là trở về với cái tâm và chân tâm. Cái thức giác đã quay về với chân tâm. Khi chân tâm bừng ngộ và sanh ra một thái tử. Thái tử á là bản thể của chân tâm. Khi bản thể chân tâm trở lại với cái gì? Gặp ai? Gặp Nhật, Nguyệt, Tịnh, Minh, Đức. À, cho nên con muốn con trở thành sáng như mặt trời, con muốn con sáng như mặt trăng, con muốn con thanh tịnh trang nghiêm, con muốn con trong suốt, con muốn con phước đức đầy đủ, thì ta sẵn sàng giao 5 điểm đó cho con. Nhưng con phải có hỷ kiến và hỷ. Hỷ rồi phải xả cái ảo giác, không còn sống ở ý nữa, không còn sống ở thức nữa, mà con phải sống với chân tâm. Thì đến đây ta sẵn sàng giao, ta sẵn sàng truyền, và tự nhiên con đắc được thôi. Cho nên muốn có thuốc thánh để trừ phiền não thì phải có hỷ kiến rồi đó. Không? Mà không phải hỷ kiến suông suông, mà hỷ kiến đó đã được tịnh, đã được minh, đã được đức, đã được nhịch, đã được nguyệt, cả 5 cái đều rực rỡ thì mới là dược vương. Còn 5 điểm kia chưa rực rỡ thì không có dược vương đâu. Đừng hy vọng là mình dược vương. Khi 5 cái kia nó rực rỡ rồi, nó xin lỗi là đưa cái tay ra giờ trong cái cây cỏ, người ta bứt cái cây cỏ ta ăn, ta vẫn mạnh như thường. Cho nên trong sám quy mạng ấy, tật dịch thế nhi thiện vi dược thảo cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương tế chư bằng nói, đáng hữu lợi ích vô bất hưng sừng. Thời mà người ta bệnh dịch chết á, thì thân con làm cái có đạo, cái thuốc cái có để người ta uống cho lành mạnh. Khi người ta đói, ta nghèo, ta sắp chết đói thì thân con làm cái lúa đạo lúa lương, đâu cần mang cái thân này. Một từ trường của mình tung ra thì người ta cũng lành mạnh thôi. Cho nên hòa thượng Vạn Ân ở chùa Bưu Tích Tuy Hòa, mỗi buổi sáng như vậy, ngài chỉ một cái tách nước và ngài chỉ thọc tay vào trong đó, ngài đọc một biến chú chúng đề, tách nước nó sôi lên như soda và ngài chỉ búng ra, búng tới đâu em nào được giọt nước, em bé nào được giọt nước là mạnh ẩm về thôi. Cái chùa Tịnh Hội mỗi sáng ít nhất 200 bà mẹ, 300 bà mẹ ẩm con đến để chữa bệnh. Khi ngài mất á, từ chùa Ân Quang đến chùa Tịnh Hội, người ta đưa đi hàng 7 hàng 10 đi 7 cây số. Cái đầu tới chùa Ân Quang, cái sau á chưa rời khỏi chùa Tịnh Hội. Đường xe lửa lúc đó có một cầu, cho nên phải ngưng lại để chờ đoàn tiến đưa. Khi xin phép nó, chúng tôi đưa qua cầu, ở đó nó có gì đưa qua thượng qua cầu cứ đi, ở đó có biết ngờ là người đi, cả tỉnh đi. Cho nên ai nói là đời này không tu chứng, không tu đắc, mình tu không đúng cách, sao đắc sao chứng, không? Cho nên muốn cho cái thân này trở thành dược vương và thuốc thánh, chẳng những chữa về bệnh tâm linh mà chữa cả bệnh vật thể, thì phải đi tuần tự như vậy. Tuần tự là phải có được mặt trời, mặt trăng, thanh tịnh, sáng suốt và đức độ. 5 cái điểm đó phải có. Mà muốn 5 cái điểm đó mà được phú chúc truyền trao á, thì phải thấy và phải hoan hỷ. Thấy cái gì mà hoan hỷ cái gì? Thấy cái sắc thân của chính mình một sắc thuần nhất màu trắng và hoan hỷ trong cái điều đó. Nhưng mà chưa đủ, là phải quý xả tất cả những cái mà mình còn lấm cấm trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong ý. Luyện một cây nhang, luyện gì mấy cây nhang, cái đó bỏ hết. Bây giờ thấy bằng chân tâm à. Phải trở về làm con của nhà vua. Vua là tâm, tâm vương à. Còn ý nó vẫn còn ở tâm sở à. Cho nên khi trở về tâm vương rồi, rồi trở bỏ cái tâm vương đi, nhập vào chân tâm, thì lúc bây giờ mới là con của nhà vua, mới sinh ra. Sinh ra nó còn tâm sở, cho nên nó là một đứa con nít. Tuy tâm sở nhưng nó đã có thần lực, nó bó hết rồi. Nó phải trở lại gặp mặt trời mặt trăng, sáng như mặt trời mặt trăng, được mặt trời mặt trăng chiếu rọi và giống như mặt trời mặt trăng, được cái ánh sáng, được cái thanh tịnh và được đức độ để truyền trao, nhận lãnh cái sứ mạng. Đoạn sau thiêu thân nữa kìa, thiêu tay nữa kìa, nhưng mà cũng chưa được dược vương. Mãi tới mãi mãi hàng tỷ tỷ năm sau, khi đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra hành đạo thì mới tới thành dược vương, chứ không phải dược vương liền. Dược vương một chút như ngài Vạn Ân ấy, thì quả may. Còn dược vương toàn phần chữa cả thân và tâm bệnh thì phải tu trì như ngài Bồ Tát Hỷ Kiên. Tu trì đó dễ tu, cũng không khó tu lắm đâu, nhưng rất khó tu chứ không phải dễ tu lắm đâu à. Người phàm tục còn phân vân thắc mắc về đoạn kinh ghi lại sự tái sanh của Bồ Tát Hỷ Kiên. Đã là Bồ Tát, nhất là Bồ Tát này đã chứng đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân rồi, thì việc tái sanh thân sau vào gia đình nhà vua đó chỉ qua là phương tiện mà thôi. Việc Đức Phật chờ đợi Bồ Tát Hỷ Kiên tái sanh thân sau cùng, tức là đợi đầy đủ nhân duyên mới truyền trao phú chúc, đó cũng là việc dĩ nhiên thôi. Cái này có gì hiểu gì? Nãy giờ chúng tôi nói vậy, nhưng hồi nãy giờ nói trong kinh, bây giờ mình xây lại mình nói của mình một chút chơi. Mỗi vị có mặt ở đây, kể cả cá nhân tôi, ai cũng muốn truyền trao lại hết. Truyền trao những cái gì, dù là một cái thúng rách, dù là một cái nồi kho, dù là một cái bình trà cũ, huống chi nào là vàng, là bạc, nào tiền, nào là của, nào nhà, nào là cửa, nào là đất, nào là đai, nào là nhân, là nghĩa, nào lễ, nào trí, nào tín, nào là chuyện ông bà cha mẹ tổ tiên từ phụ, nào là những lời dạy giáo lý của Đức Phật, giáo lý của cha mẹ ông bà, vân vân. Ai cũng muốn có người để truyền trao càng sớm càng tốt, và ai cũng muốn con hơn cha là nhà có phước. Nhưng trong chúng ta, sở dĩ tôi nói chúng ta là có chúng tôi trong đó, các ông thầy ngồi trước mặt quý vị và cả quý vị nữa, trong chúng ta đã có ai trước mặt để mà mình truyền chưa? Chắc chắn là chưa. Trong này có nhiều vị lớn tuổi rồi, tóc bạc rồi, da mồi rồi. Con bây giờ con của mình cũng đã làm xuôi làm da rồi đấy, nhưng mà chưa giao cho nó được. Có nhiều vị xuôi tay rồi, nó đi đâu nó đi, chứ không cũng muốn giao nữa. Quý vị có buồn không? Buồn không? Nhiều người nó buồn, tại sao buồn? Tại sao buồn nào? Cái này kinh Pháp Hoa đã chỉ rồi mà, sao buồn nữa? Kể cả Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai mà hàng Bồ Tát đệ tử Thanh Văn Duyên Giác Trời Người Quý Thầm biết bao nhiêu, mà không có người để mà giao, không có người để mà truyền. Ngồi chờ tới mới mỏi cần cố à,
Tới khi một ông nhon xuất hiện ra mừng tới cho chưa nói gì hết, ta giao cho các ngươi, ta giao cho con. Đương nhiên cái vậy, chuyện này không muốn được. Con người tính không bằng ông trời tính, người ta thường nói vậy. Nhưng mình ở đây không phải ông trời tính, nhưng mà cái thiên nhiên nó như vậy, cái vòng xoay nó như vậy, cái nhân quả nó như vậy, chúng ta không có gì lạ hết. Một ngôi chùa hùng vĩ như vậy mà khi vị tổ qua đời rồi thì mấy ông học trò dỡ hậu tổ bán cho người ta chôn, chôn má để lấy tiền hút thuốc phiện. Trong tỉnh gia đình này chùa đó sắc tứ, quý vị đi kiếm coi, bây giờ nó còn cái hậu tổ nữa. Và biết bao nhiêu ngôi nhiều chùa hùng vĩ từ miền Bắc tới miền Nam vô cái cọp hai ba người ôm, nhưng mà lớp sau làm tan rã hết. Cái đó không phải do ông thầy thiếu đức, cũng do ông học trò dở, nhưng mà cái nghiệp dĩ chúng sanh có được hưởng hay không, cái nghiệp dĩ chúng sanh cái thở đó họ được hưởng, mà cái nghiệp dĩ chúng sanh khúc sau họ có phước không hưởng, chuyện đó là đương nhiên. Gia đình quý vị, ông bà quý vị, cha mẹ quý vị và bản thân quý vị nó có phước và có đức cho nên được hưởng cái đó. Bây giờ tới đời con đời cháu quý vị nó không có phước đức, nó quỷ bán tam bảo, nó ác độc, nó chửi mắng thánh hiền, nó khinh khi người già, nó khi miệt người trẻ, nó tác trắng, nó phí phạm, nó rung chơi, nó chạy theo những cái điều rất là tồi tệ. Có một cái xã hội băng hoại, nó tôn vinh nó lên và nó dậm nghiền đạo đức xuống. Làm sao nó thể hướng cái gia tài quý báu từ đời ông cố tới giờ được. Cho nên nhiệm vụ của Bồ Tát là lật ngược cái tư tưởng nó trở lên, chứ không phải là đem gia tài mà nhử nó. Đã. Và làm sao cho nó phải đốt hết những cái gì cặn bã của nó, mặc dù nó là hỷ kiến rồi đó, mà phải đốt cái hỷ kiến đó đi gần, chứ không phải tới hỷ kiến được đâu, phải bỏ hoàn toàn, trở lại một thằng bé nhỏ nhỏ thì mới có thể giao được. Chuyện này quý vị tôi khỏi cần nhắc, quý vị cũng đã biết. Sơ nghĩa là ngày tổ tam tổ trúc lâm, ngày trúc lâm yên tử đó, trúc lâm là trúc lâm yên tử, ngày điều ngự đó, ngài là vua, rồi sau giao ngôi vua cho con lên làm thái thượng hoàng, rồi đi tu lên làm đại hòa thượng, rồi ra làm tổ đệ nhất tổ của thiền phái trúc lâm cả nước. Không lẽ em kiếm được một người để truyền trao ăn mà không có thiệt. Đã. Cuối cùng ngài đi vân du khắp nơi để tìm học trò. Bây giờ mình ngồi chỗ học trò không tìm mình, bây giờ mình tìm học trò, đi hoài hết chỗ này tới chỗ khác. Một bữa bỗng nhiên con cậu bé 18 tuổi thấy ngài đi ngang qua, chạy ra chặn lại. Dạ thưa đại hòa thượng, cho con đi tu. Thằng bé này mê mấy tuổi? Dạ bạch đại hòa thượng, con 18 tuổi. Mê tên gì? Tại sao đi tu? Nói dạ con muốn đi tu. Con tên là Đồng Kiên Cương. Tại sao Đồng Kiên Cương? Con họ Đồng, mẹ con nghèo khổ, mang thai con nhắm nuôi không được, cho nên quỷ thai, quỷ bao nhiêu lần không chết, cho nên để ra mẹ con đặt là Kiên Cương. Kiên Cương là kiên cường á, Đồng Kiên Cương. Ngài nhìn từ đầu tới cuối, ngài nói được, vậy là được. Kiếm cái chùa, cạo tóc, cưới, cho thọ thay gì. Đi một năm hai năm gì về, trở lại dẫn ông ta tới về chùa. Về chùa ở với tổ cho được năm, mấy tháng gì đó. Năm đó Tết tới ngày lên ngày giáng, ông vua và quan gia đình, dòng họ, dòng tộc tới quỳ một chùa Đại Nhất để nghe Thái Thượng Hoàng và là Đại Hòa Thượng là vị tổ giáng đầu năm, bài pháp đầu năm. Thì tổ đơn giản nữa bài pháp á, đưa tay kêu Đồng Kiên Cương lên, con lên ngồi cho này, này cái ăn này, con vỗ xích xuống, con phải ăn thế cho ta, cho người ta không khỏe. Và hôm nay ta nói cho vua biết, cho chư tăng biết, kể cả những ông đại hòa thượng đang theo ta, học trò ta, các ông bây giờ là đệ tử của ông nhỏ này. Nhà vua cũng đệ tử ông nhỏ này, ông này hôm nay là thay ta làm quốc sư, và thay ta làm tổ, đệ nhị tổ, hiệu là Pháp Loa. Theo ngài đâu có hai năm gì đó, hai năm mà ở với ngài chừng vài tháng thôi. Con tiếp tục giảng bài pháp này, thầy xuống, thầy ngồi một bên thầy nghe. Ông Pháp La lên giảng còn hay hơn tổ nữa. Những cái gì của tổ ngài âm thầm truyền hết, truyền cái hồi nào không hay.
Dạ, sở dĩ tôi kể như vậy để quý vị đừng buồn. Nãy tôi hỏi mình không có người truyền mình có buồn không, có vài ý kiến ấy, buồn đừng buồn, nó dĩ nhiên nó như vậy. Nếu cái nhân duyên đến á là đến, mà nhân duyên chưa đến thì đành phải chịu vậy. Bồ Tát Quảng Đức học trò xuất gia từ Việt Nam tới bên Miên trên 200 vị, đây là lời ngài nói với những vị đại hòa thượng: tôi trên 200 vị xuất gia, giờ này có những ông làm tới trị sự trưởng giáo hội Tăng già tỉnh nữa, mà tôi tuyên bố là không có ai hết, một mình ông nhỏ này thôi, ông thông bửu này thôi, tôi một người đệ tử. Tôi đến với hòa thượng là cũng chậm trễ lắm, tôi ở với hòa thượng nếu cộng hết chưa được 2 năm, mặc dù theo ngài cũng lâu mấy năm lần, nhưng mà ngài đi hoài gần không bao nhiêu hết. Rõ ràng như vậy cái chuyện này không tin. Và khi tôi làm đệ tử hòa thượng, tôi cũng nghĩ là tôi được làm đệ tử của ngài, mà tôi cũng nghĩ là tôi sẽ là trưởng tử, mà tôi cũng nghĩ là tôi thay ngài để mà điều hành một cái môn phái, một hệ phái to lớn như vậy. Thiệt rõ ràng à. Cho nên việc cái thân sau của Bồ Tát Khai Kiến phải tái sanh trong nhà vua, rồi làm một cậu bé con để đi đến gặp lại Đức Phật. Đức Phật trước kia mình đã đốt thân cúng dường, bây giờ trở lại rồi tán thán bằng kệ, rồi khỏi thăm Đức Phật. Đức Phật không nói gì hết, mà Đức Phật nói: con tới đúng lúc, chuẩn bị giường tòa cho ta nhập Niết Bàn. Và đêm đó nhập Niết Bàn à, tôi đến với hòa thượng cũng còn đỡ đỡ, còn cái ông ngài này đến với Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai mất con ngày à. Cho nên cái này đánh vỡ cái tư tưởng á, có nhiều người là trọng tại tánh linh chứ không phải trọng vì tuổi cao, trẻ hay già, lớn hay nhỏ, nó có hai điều: một là nhân duyên, hai là tánh linh. Nói cách khác nữa là tiền kiếp. Cái vị Bồ Tát này, bao nhiêu vị Bồ Tát đệ tử của ngài Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai này là biết đâu mới Bồ Tát mới đắc trong kiếp này. Còn cái ông ngài Bồ Tát Khai Kiến này, ông đã là Bồ Tát nhiều kiếp nhiều đời rồi sao? Đã. Cho nên chúng ta không lấy không gian, cũng không lấy thời gian để mà đo lường sự việc. Trong lịch sử Trung Hoa, cái ngôi vua mà có lẽ là lâu nhất là có lẽ là đời nhà Tống, trị vì thiên hạ văn minh à, là nhà Tống. Thơ thì nhà Đường, mà văn thì nhà Tống à, là vì nhà Tống không có truyền con à, mà truyền trong họ, ai có tài thì truyền à. Việt Nam á, thì đời nhà Trần, cho nên nếu hiểu kinh Pháp Hoa thì không có nhất thiết phải truyền người này hay truyền người khác, để cho cái bệnh nhất xương. Có những ông đệ tử, tôi là đệ tử ông hòa thượng á, thì ông hòa thượng chết thì tôi trụ trì thôi, tôi khỏi cần tu cần học. Tôi là cháu nội Đức Tôn có cái tộc họ này, thì khi mà ông nội chết và cha chết thì tôi sẽ lên tôi nắm cái từ đường này thôi, ai vô hết. Cái tục lệ đó phá nát bởi cái đoạn kinh này. Đoạn kinh này đâu có biết cái ông này là đệ tử đâu, một thằng bé con mới đến buổi sáng nửa khuya trao hết toàn bộ, chẳng những toàn bộ tài sản mà toàn bộ ân tín, chẳng những toàn bộ ân tín mà toàn bộ người, toàn bộ vật, kể cả xá lợi khi thiêu thân cũng giao luôn. Thầy ta mà, kể cả chánh pháp, một cậu bé mới cần tuổi à, mà tới thay một Đức Phật có 5 điều tuyệt vời như vậy: Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Hả? Ông bé có 1 tuổi mà có chưa có ăn tuổi nữa, chưa có thôi nôi nữa. Cho nên quý vị hiểu mà hiểu theo cái thể xác á, hiểu cái đoạn kinh này không được, nhưng mà nghiêng qua tâm linh một chút dễ hiểu. Dù là có mê muội, nhưng khi bừng ngộ trở về chân tâm
bừng ngộ chân tâm trong một buổi
thì thay Phật phổ truyền chánh pháp.
Mà chân tâm chi chưa bừng ngộ, khi chưa trở về tái sanh trong nhà vua, tức là chưa trở về với tâm, chưa trở về với tâm vương, và chưa được làm thái tử, là chưa đắc được tâm sở,
thì không thể nào đến với ánh sáng nhật nguyệt tịnh minh và chân đức của Như Lai được. Đức Phật nào cũng có nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai cả, kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni cũng có nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai, kể cả chúng ta, chúng tôi và quý vị ai cũng có nhật nguyệt tịnh minh đức hết, nhưng mà chưa có Như Lai. Như Lai là chẳng đến chẳng đi, vị chi là Phật, còn mình ưa đến ưa đi, cho mình vị chi là gì, là phàm phu tục tử. Mình cũng có, nhưng mình có thoáng qua chứ không ngự trị trong cái nhật nguyệt. Khi nào buổi sáng thì có nhật ngay ở nước mặt mình, khi nào trăng rằm thì nguyệt mới đến với mình. Khi nào mà đóng cửa cài then hết, không có tiếng động thì mình mới thanh tịnh. Khi nào mà có đèn có đuốc sáng trưng á thì mới là minh. Người ta cắt nghĩa kia cắt nghĩa họ ta nói cho rõ ràng mới minh. Và khi nào mà mình hiền hậu nghe nó dễ chịu thì mình mới có đích. Thoáng thoáng thôi, ai cũng có cả. Kể cả người hung dữ, kể cả những kẻ giết người, kể cả những tên ăn trộm ăn cướp đều có những cái điều đó, nhưng không thường trực, không trở về với Như Lai, chưa có Như Lai, chưa có cái không đi không đến, chẳng đến chẳng đi, vị chi là Phật. Như Lai mà, Như Lai bất cứ bất lai mới gọi là Như Lai. Như Lai là Phật, đừng đến đừng đi. Còn chúng ta còn đến còn đi, ai cho mình cái gì mình mừng, ai lấy cái gì của mình đi mình buồn, còn có nhiêu đó chưa Như Lai rồi. Quý vị biết Như Lai đông cho tôi chưa Như Lai được. Nhiều khi ai làm vậy tôi cũng nói bực lắm. Đáng lẽ nếu không là tôi cần trở cái con chó rồi. Nhưng mà tôi nắm cái tay vậy. Nhưng vì tôi nghĩ tôi cho nên tôi xè cái tay ra. Nhưng trong lòng cũng còn giận. Cái gì không? Mình hơn người khác là cái chỗ đó. Chứ còn người khác là giận đó là cái cổ tay. Hoặc là đá, hoặc là đâm, hoặc là đạp, hoặc chửi. Mình hơn họ chút chỗ đó. Là... nhưng từ cái hơn đó mình cứ tiến tới, vừa tu vừa tập vừa luyện vừa khổ luyện tế mình sẽ Như Lai, chẳng đến chẳng đi. À, cho nên trong phần này xuyên qua chúng ta thì chúng tôi mong rằng quý vị đừng buồn. Nếu gặp thằng con ngỗ nghịch vui vẻ đi, nhưng mà vui vẻ không phải là chấp nhận, mà chúng ta tìm cách chuyển nó. Mà muốn chuyển nó thì bản thân mình phải nhật nguyệt tịnh minh đức. Dù chưa có Như Lai nhưng mình phải sáng, sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng. Mình phải thanh tịnh trang nghiêm giữa những chốn ồn ào. Mình phải minh, nghĩa là minh á, chẳng những là ở trong những cái thuận cánh, mà minh kế cả những lúc nghịch cánh. Chánh đại quang minh, không làm điều mờ ám, không nói những điều sau lưng người ta, không nói trùng nói dụng, không ngồi lê đôi mắt, không nói xấu lỗi của người. Phải minh, hắc bạch phân minh, đất đá vàng thau, đất ra đất, đá là đá, vàng là vàng, thau là thau, không thể lẫn lộn. Đó, phải minh bạch, chẳng những sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng, nhưng mà phải minh bạch. Chữ minh đây nó không phải sáng như mặt trời mặt trăng, mà đây là minh bạch, đây là cao minh, là chánh đại quang minh, minh. Và cuối cùng là đức độ. Nếu chúng ta như vậy thì quý vị khỏi chuyển, không chuyển gì hết, tự nhiên như nhiên á. Những cái người thừa cái sẽ tự đốt thân mình rồi tự đầu thai tái sanh trong nhà vua, trở về với chân tâm, rồi đứa con đó nó quay trở lại và nó nhận lãnh cái sứ mạng của nó. Nhưng trước nhất là phải có cái đức Phật nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai cái đã. Còn mình chưa được như vậy thì mình phải có cái đức tính sáng trong như mặt trời mặt trăng. Dù sáng một chút xíu, dù sáng một loáng đi, cũng có phải có một cái loáng đó.
Khi mình nói lời với con, với cháu, với học trò, mình coi cái lời đó đã sáng chưa? Đã mặt trời chưa? Đã mặt trăng chưa? Đã chánh đại quang minh chưa? Đã thanh tịnh chưa? Và đức độ chưa? Mình đánh nó, mình dày nó, mình chửi nó, nhưng chửi trong cái đức độ, chứ không phải chửi trong thù ghét. Mình dày nó, mình dạy dỗ nó, nhưng mà mình dạy dỗ trong cái chánh đại quang minh, trong cái thanh tịnh trang nghiêm, trong cái sáng suốt như mặt trời mặt trăng, chứ không phải mờ ớ, không phải lợi dụng nó. Như vậy thì quý vị lo gì, sẽ không có người đến để thừa truyền. Tôi sắp chết à, trưa hôm đó có người tới à, đừng lo. Còn bây giờ có lo mấy mà mình không nhật nguyệt tịnh minh đức á, thì có lo cũng có đâu. Còn bây giờ mình nhật nguyệt tịnh minh đức á, thì đừng lo. Tự nhiên tối mình chết á, thì trưa hôm đó có người đến à. Quý vị tin không? Nếu không tin lời tôi nói thì đừng tin kinh Pháp Hoa. Bởi vì cái ngày tái sanh Bồ Tát Hy Kiến, thân sau cùng Bồ Tát Hy Kiến tái sanh đến với Đức Phật nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai cũng chỉ cần bụi thôi, chưa kịp nói lời nào hết, chỉ mới nói cái lời di chúc thôi, truyền trao thôi, cho chưa dạy gì, chưa kịp dạy gì thì đêm đó đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên nếu quý vị làm được như vậy là cúng dường chư Phật và cúng dường Phật Đản. Trong việc Đức Phật nhật nguyệt truyền trao phú chúc cho Bồ Tát Hy Kiến thì lời nào, câu nào chúng ta cũng phải chú tâm định ý mới thấy chỗ siêu việt của từng lời dạy. Nhất là câu thiện nam tử, nay Như Lai đem Phật Pháp giao phó cho ông, giao cả hàng Bồ Tát đại đệ tử cùng Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dù biết là Bồ Tát phương tiện tái sanh, nhưng hình thức vẫn đang là một cậu bé. Vậy mà Đức Phật nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai lại gửi gắm hàng đại đệ tử Bồ Tát, tức là gửi gắm những vị đệ tử đại Bồ Tát lại cho vị học trò trẻ tuổi còn măng sữa như vậy. Đây chính là bí pháp, cũng chính là một cái sự mật nghĩa sâu tuyệt của Phẩm Kinh. Hành giả Pháp Hoa Kinh, nhất là các bậc chân đức, các vị có trách nhiệm đối với tòa nhà đạo học, đối với pháp môn đại thừa, cần nên nghiền ngẫm thấm sâu để áp dụng, để phổ quán những bí ẩn, những bí pháp của đoạn kinh thuộc Phẩm Dược Vương. Nét này còn giúp cho hành giả Pháp Hoa ôn lại những mật nghĩa của Phẩm Trúc Lỵ. Quý vị nhớ Phẩm Trúc Lỵ nói gì không nào? Qua phẩm này thì có lẽ quên phẩm khác một ít, đúng không? Thì hôm nay chúng tôi nói quý vị về kiếm cái bài ôn lại. Kinh Pháp Hoa nó là một bộ công thức của cuộc sống chúng ta. Học vào chỗ nào, rút ra chữ nào, rút ra lời nào, rút ra câu nào, rút ra chương nào, rút ra phẩm nào, toàn là công thức sống. Buồn cái việc gì, tới ngay cái học thủ, rút cái những cái bộ công thức này ra coi, coi khi thấm rồi thì không còn buồn nữa. Biết cái chỗ nào, tới ngay cái tủ, rút ngay những cái công thức này ra, áp dụng điều thông. Bất cứ trình độ nào cũng có thể sử dụng những cái bộ công thức của bộ Pháp Hoa Kinh được cả. Rất tiếc là chúng ta tu Pháp Hoa Kinh từ trước đến nay còn phiến diện, tức là mới có 1%, 1/1000 thôi. Khi thấy nó có một chút kêu là linh nghiệm, có một chút hiệu quả, mình vội vàng mình đắm chắc đó, mà mình không thấm sâu những phần còn lại bí pháp của toàn bộ kinh, không nắm toàn công thức của Pháp Hoa Kinh. Công thức Pháp Hoa Kinh là pháp diệu nhập đời, công thức của toán học là pháp vi nhập đời, công thức của định lý xã hội, quân sự là phép thô nhập đời. Mỗi cái đều có mỗi cái công thức. Trong cái binh thơ Đồ Trận của Tôn Tứ, dù viết hay cách bao nhiêu thì nhìn vào cũng thấy toàn là pháp thô. Trong những bộ Bát Quái Trận Đồ của Khổng Minh Gia Cát Lượng, dù đọc có cách nào Gia Cát Lượng có sống lại để bình phẩm và binh vực cho mình thì ngài cũng sống bằng pháp thô. Từ cái pháp thô đến cái pháp tế, từ cái pháp tế đến cái pháp vi, từ cái pháp vi đến pháp diệu. Ở đây quý vị có toàn một bộ chìa khóa của pháp diệu, toàn một bộ công thức của cái pháp diệu để nhập đời. Nhập đời như hoa sen nhập bùn. Tại sao chúng ta không lấy nó để thực hiện đời sống cho chúng ta hiện hữu cái đã? Rồi chuyện chứng đắc, chuyện thành Phật sẽ nói sau. Nói ngay bây giờ, ngay trong lúc nghe, ngay trong lúc hiểu, ngay trong lúc biết và ngay trong lúc sống. Khi nữa quý vị bước ra khỏi cổng chùa, hoặc trên thềm chùa bước xuống cổng chùa, nếu quý vị bước đi không dịu, quý vị sẽ vấp té. Vấp té trước nhất là xin cái đầu coi nè. Cho nên pháp diệu chỗ nào cũng cần thiết. Quý vị thở mà quý vị không thở diệu, mà quý vị thở thô thì nhất định nó sẽ đau phổi ngay. Dứt khoát thôi, không nói gì hết. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa không có dành riêng cho ai hết, không có dành riêng cho một tông phái nào hết. Bên Trung Hoa người ta thành lập một cái tông gọi là Pháp Hoa Tông, do Tổ Thiên Thai, và cái tông này là mạnh nhất. Bên Nhật bây giờ cũng có một cái tông Pháp Hoa, gọi là Hội Pháp Hoa. Cái hội này bây giờ là mạnh nhất của nước Nhật. Cách nay 10 năm, 20 năm về trước mà nước Nhật 90 triệu dân thì cái hội này là 50 triệu dân rồi. Nhưng cũng là phương tiện. Bởi vì Pháp Hoa Kinh không phải có hội viên của Hội Pháp Hoa, mà nó là của tất cả. Tất cả không có những nghĩa là người cho người, mà cho trời rồng quỷ thần, cho chư thiên chư tiên, cho chư thần chư thánh. Ngày nào vị nào cõi nào và ai ai cũng đều nắm bí quyết Pháp Hoa Kinh để thành tựu. Những quyển sách viết về 7 bước đi đến thành công, khi tôi còn nhỏ, lúc tôi học lớp 2, sách này chưa được dịch ra tiếng Việt, người nhà chúng tôi phải dịch ra giá. Tôi thấy nó hay không cùng tận. Nhất là mình ở miền quê nữa. Tại sao có những con người viết hay như thế này? Nhưng khi tôi lớn lên, khi tôi đã đọc Pháp Hoa Kinh, khi tôi đã hiểu Pháp Hoa Kinh, thì cái những cái này chỉ là trò đùa con nít mà thôi. Đã, rõ ràng như vậy. Nó không từ một chỗ nào mà không có nó. Vì nó dịu còn hơn gió nữa. Nó dịu còn hơn không khí. Không khí nó chỉ là pháp vi thôi, pháp tế thôi. Ở đây nó siêu không khí mà. Chỗ nào cũng có nó cả. Chỗ nào cũng là Pháp Hoa Kinh cả. Thấy được pháp diệu đó trong giữa dòng đời, tức là thấy Pháp Hoa Kinh. Hiểu được pháp diệu ở giữa dòng đời, tức là hiểu Pháp Hoa Kinh. Nắm bắt được pháp diệu ở giữa dòng đời là nắm bắt được Pháp Hoa Kinh. Nhai nuốt, thở ra thở vào và sống với pháp diệu giữa dòng đời là nhai nuốt và sống với Pháp Hoa Kinh. Cuộc sống chúng ta đem một nét nào vào cuộc sống cho mình và cho người khác mà thực hành nó cho nó tới cái chỗ diệu thì đó là Pháp Hoa Kinh. Khi đạt Pháp Hoa Kinh rồi còn lên nữa, chứ không phải tới đây đứng lại. Mặc dù nó là bộ kinh mẹ đẻ của các kinh, nhưng mẹ đẻ ra con thì con phải đi học đậu tiến sĩ, con phải đi học làm bác học, con phải đi tu trở lên nữa thành Phật, chứ không phải con tới đó rồi cũng làm như mẹ. Cho nên bộ Pháp Hoa Kinh là bộ kinh mẹ đẻ ra chư Phật, là bộ kinh công thức cho tất cả mọi loài chúng sanh, không phân biệt kẻ trí hay người bình dân, kẻ lớn tuổi hay người trẻ tuổi, thành phần nào hay quốc độ nào, ngôn ngữ nào hay chủng loại nào. Rất tiếc trong hành giả Pháp Hoa Kinh may mắn nắm được nó từ lâu, nhưng không tung vãi cái giống này vào trong cái hồ đầy những chất đạm của dòng đời. Cái hồ dòng đời đầy những chất đạm, giá như những hạt sen đã tung vào đó, thì bây giờ cái hồ đục của dòng đời này, cái hồ nhiều chất đạm của dòng đời này, bây giờ nó biến thành một thế giới cực lạc, toàn là sen nở. Đến đây tạm tóm kết nửa phẩm kinh, bài học trước và bài học này. Vì ý nghĩa thấm sâu của phẩm kinh nên phải chia thành hai bài, mà hai bài đó là cái bài thứ nhất là chia làm hai buổi học tuần rồi và tuần hôm nay. Trước nhất chúng ta phải hiểu rõ hành trạng của Bồ Tát Dược Vương. Tiếp theo chúng ta đọc đi đọc lại những lời Đức Phật Thích Ca Như Lai, so sánh công đức. Và nét thứ ba mới nêu sự diệu dụng của Kinh Pháp Hoa. Hiểu rõ ràng rành mạch ba nét này mới tiếp tục học, để hiểu rõ ba nét sau của bài kế tiếp cũng phẩm Dược Vương. Phẩm Kinh Dược Vương có sáu nét chính. Phần đầu chúng ta nên nhuần nhuyễn ba nét để nắm được chủ đích của phẩm kinh. Chủ đích của phẩm kinh là luyện thuốc thánh để chữa bệnh phiền não cho chúng sanh. Trong đó cái người được chữa chính thức là chính bản thân chúng ta. Dược Vương tức là thuốc vua. Thuốc vua còn có nghĩa là thuốc thánh. Ngày nào chúng sanh còn phiền não thì ngày đó thuốc thánh còn cần thiết. Tại sao chúng sanh phiền não? À, còn kết luận đây mới hỏi đây. Có hai nguyên do: ngã chấp và pháp chấp. Phá ngã chấp bằng phương pháp hòa cái riêng ta vào cái chúng ta, rồi tiến tới bỏ cái chúng ta để hòa nhập chân ngã, tức là hòa nhập vào cái ngã tướng chân thật, cái ngã tướng vĩnh hằng, thường còn bất biến, bất tăng bất giảm, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ ở phẩm phương tiện. Phẩm này khi tôi hướng dẫn quý vị năm ngoái tôi dịch chưa sát của hai câu này, năm nay xin được dịch sát lại một chút. Thấy pháp tịch pháp lặng, tương thế gian vĩnh hằng. Thấy pháp tịch pháp lặng, tương thế gian vĩnh hằng. Khi hành giả thực sự đã liễu ngộ các pháp vốn không có chủ thể thì mới hiểu được thế nào là tương thế gian thường còn, tương thế gian vĩnh hằng. Chỗ này quý vị cần quay trở lại nó một chút không? Bữa nay quý vị đã hiểu thế nào là các pháp không có chủ thể không? Pháp nào cũng có chủ thể cả. Cái này quý vị đã hiểu rành rẽ chưa? Hiểu chưa? Nếu hiểu á thì làm thinh, hoặc là giơ tay, hoặc là vỗ tay. Còn nếu không hiểu á thì đứng dậy nói hỏi. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu thì đề nghị vỗ một tràng pháo tay đi. À, quý vị đã vỗ tay rồi, bây giờ vị nào đứng lên nói cái các pháp không có chủ thể tôi nghe coi.
Vỗ tay nhiều nhiều nãy nó mới ngộ gì.
Cái này nhắc đi nhắc lại rồi, đáng ra chúng tôi cũng nhắc lại nữa, không có cái nào có chủ thể. Bây giờ nói tôi đi, tôi ai làm chủ thể tôi? Cha mẹ tôi đẻ tôi ra, phải không? Đẻ tôi ra mà cha mẹ tôi không có cơm ăn, lấy gì cha mẹ đẻ tôi ra? Vậy thì ông nông dân, ông mà cày ruộng đó là chủ tôi, phải không? Ông nông dân cày ruộng mà không có người dệt vải thì ông ở chuồng ông đâu dám ra ruộng cày ruộng. Vậy thì cái người dệt vải với may áo là chủ thể của ông nông dân. Mà chủ thể ông nông dân thì ông nông dân mới người làm ra gạo cho cha mẹ tôi ăn. Mà để chủ thể cha mẹ tôi, cha mẹ tôi sinh tôi ra thì cha mẹ tôi là chủ thể tôi. Vậy thì cái ông dệt vải với may áo cái chủ thể, cái ông dệt vải may áo có nhà ông lấy ông ở, cho nên ông thờ mộc. ông thợ mộc không có đục có bào lấy gì ông làm nhà, cho nên thợ rèn cứ vậy mà mình nói tới sang năm lúc hoài nói tới chết thì cũng không tìm ra cái anh đầu mối hết á. Nó vòng vòng như là các ké mẹ kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké vậy, không biết ai chú hết á. Nó lòng vòng như vậy có người chú thế, cho nên pháp nào cũng vậy. Cái tách này cái gì làm ra nó, bây giờ mình ép buộc thì mình nên là xứ đất làm ra nó, chứ không phải là đất không. Nó đủ thứ nó làm ra nó mới đất không, cho nên nhiều nhân duyên làm ra nó. Vậy thì đất ở đâu? Ở đất ở trong núi. Núi vậy là cái ông đi đào đất, công tôi đào đất cho nên tôi là chủ cái chén. Ông kêu nói anh đi đào đất về tôi nắng, tôi bỏ là gom, tôi ấy tôi vẽ làm sao đây. Vậy thì ông chủ là gom. À, ông chủ là gom, ông nông dân đứng gần bên nó cha ngon ha. Tôi không là có lúa cho anh ăn, anh lấy gì làm tôi không? Vậy là ông nông dân. Nó cứ nó lầm vòng cho nên không ai là chủ hết. Tôi chỉ mong quý vị hiểu điều này là quý vị tu hành đã khá rồi đấy. Rồi từ đó mới hiểu thế nào là vĩnh hằng. Hôm nay chưa tiện để nói hết cái chỗ này. Quý vị lãnh hội được đó chưa nào? Lãnh hội được không? À, trước nhất là cảm ơn quý vị cái đã. Khi hành giả thực sự đã liễu ngộ các pháp vốn không có chủ thế thì mới hiểu được thế nào là tướng thế gian thường trụ. Khi có trình độ trung tiểu học Phật giáo thì phải hiểu các pháp vốn vô thường. Nhưng khi đã đến trình độ đại học, trình độ cao học, trình độ bác học, trình độ siêu bác học Phật giáo thì phải hiểu và nhất là phải liễu ngộ các pháp vốn chân thường, không phải vô thường nữa. Tức là khi lên trình độ đại thừa, tối thượng thừa, trình độ bát nhã, trình độ siêu học thì mới liễu ngộ được tướng Phật giáo gọi là chân tướng, gọi là chân thường. À, Phật giáo nói Bồ Tát Dược Vương đốt thân cúng dường, thân cháy 1200 năm mới tắt. Khoa học chứng minh tiếng nổ đầu tiên nay vẫn chụp hình được. Tiếng nổ đầu tiên của cái quả đất này, của cái ngôi sao nổ rồi trở thành cái quả đất này, nguội vào quả đất này, và khoa học gọi là bức xạ tàn dư. Khởi nguyên từ một ngôi sao vỡ tung, nổ tung mảnh nhỏ vỡ vào thái dương, nguội vào thái dương, nổ tung mảnh nhỏ nguội vào thái dương, tức là cái ngôi sao đó nó nổ tung ra. Thì cái tiếng nổ đầu tiên đó bây giờ khoa học mới bắt đầu chụp lại, cách xa chúng ta bao nhiêu tỷ tỷ năm rồi. Khi chúng ta hiểu thế pháp thế gian thường còn, khi hiểu được các pháp vốn là chân thường tức là thường còn thì mới không còn chấp pháp, mới phá được ngã chấp. Tuy phá được ngã chấp khó lắm, nhưng mà còn dễ hơn là phá được cái pháp chấp. Cái này từ trước chúng tôi đã nói rồi. Tu luyện phẩm Dược Vương này là phá ngã chấp và phá luôn pháp chấp. Cái phẩm này nó mạnh như vậy đó. Phá được hai bệnh pháp chấp và ngã chấp. Hành giả có một món thuốc thánh. Phẩm Dược Vương là toa thuốc thánh. Người tu luyện theo phẩm Dược Vương này là sử dụng toa thuốc thánh. À, uống toa thuốc thánh để chữa lành chứng bệnh nan y cho chính mình, rồi đem phổ truyền cho nhiều người cùng áp dụng. Chữa khỏi chứng bệnh nan y tức là chữa bệnh phiền não. Chúng ta thường đọc vô biên phiền não đoạn. À, nhưng mà đã đoạn được cái chút nào chưa? Nó tới vô biên phiền não, tối thiểu mỗi bữa mình cắt một chút chứ. Phải cắt mỗi bữa một chút, cắt chừng nào cho nó hết, không còn cái phiền não nào hết ấy. Không còn một mấy may phiền não nào, cho nên gọi là vô biên phiền não đoạn. Nhắc lại một lần nữa, tại sao con người bị phiền não? Tại vì bị hai chứng nan y, ngã chấp và pháp chấp. Làm sao phá hai chứng nan y này? thực hành theo phẩm kinh Dược Vương nơi bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy ai đã hành theo và đã đạt kết quả theo phẩm Dược Vương của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa? Ai? Quý vị quên mất rồi thôi. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã hành theo và đạt kết quả theo phẩm kinh Dược Vương của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà ngày 20 tới đây, 12 ngày nữa là chúng ta kỷ niệm năm thứ 35 ngày tự thiêu của Ngài. Và bắt đầu từ mùng 1, tối nào ở đây các vị giáo thọ sư, các vị học giả được chia nhau 18 buổi tối như vậy để giảng về đề tài của Bồ Tát và chư Thánh Tử Đạo. Bồ Tát Quảng Đức đã hành theo và đạt kết quả cận kỷ nguyên 20 năm 1963 tại Việt Nam. Muốn thực hành theo phẩm Dược Vương, tức là áp dụng toa thuốc Dược Vương này, thì phải chậm chậm bước theo từng giai đoạn. Trước tiên là phải hỷ và kiên, tức là phải kiên để rồi hỷ, hỷ để rồi kiên, kiên để rồi hỷ. Nghĩa là hỷ xá, kiên nghĩa là tri kiên, hỷ là hỷ xá, kiên là tri kiên. Tức là thấy biết chính mình có Phật tánh, thấy biết Phật tánh của chính mình chưa đủ mà còn cần phải thấy biết Phật tánh của mọi loài mọi người. Cho nên kiến là kiến cái gì? Cái Phật tánh trước cái đã, rồi mới kiến tất cả những cái khác. Tiền thân của Bồ Tát Dược Vương là Bồ Tát Hỷ Kiến. Phần đầu phẩm kinh này nêu rõ và nhấn mạnh hai chữ hỷ kiến. Khi đã hỷ và kiến được rồi thì phải tiến đến phá ngã chấp và phá pháp chấp. Phá được hai chứng bệnh năng y này mới thành thầy thuốc giỏi, tức là mới là thánh y. Các danh y, tức là thầy thuốc, bác sĩ ở cõi đời này chỉ chữa trị được thân bệnh, chữa trị được căn bệnh mà thôi, chứ chưa chữa được tâm bệnh. Muốn chữa được tâm bệnh phải có toa thuốc thánh và thầy thuốc Dược Vương. Bài kế tiếp của phẩm Dược Vương, chúng ta sẽ thấm sâu về vị thầy thuốc và cách đối trị. Cái bài tới và đi sâu vào vị thầy thuốc và cách đối trị, cách đối trị cái bệnh phiền não. Trước khi tóm kết và hồi hướng, xin hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Tăng nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng trang đều còn thành và cơ nào.